Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Đại tướng Kolokoshev Vladimir Aleksandrovich và đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết tại quận Long Biên.
Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tới đây.
Sau khi ngành đường sắt nỗ lực thi công, tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức được thông tàu.
Phần tin thế giới có những thông tin, diễn đàn ASEAN Hàn Quốc 2023 tổ chức tại thủ đô Seoul với sự tham gia của nhiều học giả nổi tiếng, quan chức chính phủ Hàn Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN.
Quân đội Israel giao tranh ác liệt với Hamas ở Gaza.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế công cộng tại dải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Đại tướng Kolokoshev Vladimir Aleksandrovich và đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chào mừng Bộ trưởng Kolokoshev Vladimir Aleksandrovich và đoàn công tác thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga anh em đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau này. Thông tin tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga về đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam, Thủ tướng cho biết quan hệ Việt Nam-Nga là quan hệ truyền thống đồng chí anh em. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của mình và mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga khẳng định Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, du lịch, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực. Thông báo với Thủ tướng Chính phủ về quan hệ giữa Bộ Nội vụ Nga và Bộ Công an Việt Nam, cũng như kết quả hội đàm tốt đẹp giữa ông và Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga cho biết, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác bảo hộ công dân hai nước, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đang có, cùng thảo luận tháo gỡ những điểm nghẽn trong hợp tác trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ khó khăn để tiếp tục tăng cường hợp tác. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Kolokoshev Vladimir Aleksandrovich, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, gửi tới Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và các lãnh đạo cấp cao của Nga lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu các ý tưởng đột phá góp phần trong xây dựng và phát triển thủ đô là nội dung cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chủ trì chiều qua. Tại cuộc họp, đa số các ý kiến tập trung vào việc phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân của thực trạng, phân tích những đột phá của Hà Nội dựa trên đặc trưng đặc thù của thủ đô nghìn năm văn hiến. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Khải khẳng định nhóm chuyên gia của đơn vị đồng hành đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội trong quá trình nghiên cứu để đưa ra được các trụ cột chiến lược trong phát triển, từ đó đề xuất 6 ý tưởng đột phá cho Hà Nội. Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đánh giá cao quá trình nghiên cứu giai đoạn 1 và kế hoạch dự kiến nghiên cứu giai đoạn 2 của đơn vị đồng hành. Trên cơ sở nghiên cứu của đơn vị đồng hành, thành phố sẽ cân nhắc lựa chọn sử dụng các ý tưởng một cách hài hòa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị đơn vị đồng hành nghiên cứu sâu hơn những vấn đề đã được đặt ra trong cuộc họp hôm nay, điển hình như việc chỉ ra những hạn chế cụ thể trong thu hút đầu tư của Hà Nội. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch đồng hành, phối hợp giữa hai bên đồng bộ hơn để sớm có kết quả nghiên cứu phục vụ cho những nhiệm vụ đang triển khai của thành phố.
Tối qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên, mùng 6 tháng 11 năm 2003, mùng 6 tháng 11 năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Long Biên, 14 phường và đông đảo nhân dân địa phương. Trong 20 năm xây dựng và phát triển của quận Long Biên, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Long Biên đã đẩy mạnh hoạt động, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của quận. Hệ thống mặt trận các cấp quận đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết dân tộc không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển, tổ chức mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân đồng thuận, cùng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo sự ổn định chính trị, xây dựng quận Long Biên vững mạnh. Tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên đã khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023, tặng quà cho hơn 40 hộ gia đình cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định tổ chức tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023, sự kiện diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 là chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam trong năm, hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thu hút người dân trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số, thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt. Các sản phẩm dịch vụ được ưu đãi, tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, đồng thời phòng chống hàng giả hàng nhái trên môi trường trực tuyến, thúc đẩy người tiêu dùng chú trọng sử dụng hàng Việt Nam, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại, giảm giá lên tới 100%. Trong khuôn khổ chương trình còn có hội thảo về thương mại điện tử và công nghệ số, các hoạt động tương tác cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, tổ chức không gian triển lãm sản phẩm chính hãng, công nghệ số của doanh nghiệp Việt tại thành phố Hà Nội và nhiều địa phương.
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông Vietnet, Vietnet ICT và Tập đoàn Meta tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nâng cao kỹ năng số và an toàn Internet dành cho giáo viên và học sinh. Thỏa thuận nhằm mang lại lợi ích lớn hơn cho sự nghiệp phát triển, giáo dục, kỹ năng số tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và các nỗ lực của chính phủ thông qua việc đào tạo và phát triển tốt nhất các kỹ năng cần thiết trên không gian mạng cho một thế hệ công dân số trong hiện tại và tương lai. Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác, các bên thống nhất triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho học sinh tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, bao gồm hoàn thiện và chính thức hóa các tài nguyên đào tạo về kiến thức số trong chương trình tư duy thời đại số, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận của chương trình tới hệ sinh thái hỗ trợ học sinh, trường học, giáo viên, phụ huynh, nhà giáo dục để trang bị cho học sinh những nội dung quan trọng về kiến thức số.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tổng số bể bơi trong trường học là 2.184 bể trên 25.307 trường, chiếm tỷ lệ 8,63% trường học có bể bơi. Trong khi đó, thì theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2015-2020, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Mặc dù số trẻ em đuối nước giảm dần trong những năm gần đây, nhưng đây vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Đây là những số liệu được ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại hội thảo tham vấn tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong trường học. Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu thực trạng, đề xuất, góp ý các giải pháp nhằm tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong trường học như quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức, công tác xã hội hóa, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy bơi, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và sự phối hợp liên ngành.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay với sự phát triển của xã hội thì việc chăm sóc sức khỏe tinh thần bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất ngày càng được chú trọng. Bên cạnh đó, mạng xã hội hay Internet ngày càng phát triển khiến cho thế hệ Gen Z cảm thấy tâm hồn dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần là vô cùng cần thiết.
Gen Z sinh năm 1996 đến năm 2012 là thế hệ đầu tiên hoàn toàn lớn lên với Internet và điện thoại thông minh, có trải nghiệm rất khác về thế giới so với thế hệ trước. Đây cũng là thế hệ đầu tiên tiếp xúc với nội dung độc được gây ra bởi các phương tiện truyền thông và công nghệ như quấy rối, bắt nạt trên mạng xã hội. Chính vì vậy, thế hệ Gen Z trở thành đối tượng dễ mắc phải các hội chứng tâm lý nghiêm trọng như trầm cảm, rối loạn lo âu. Chị Trần Thị Minh Thảo, chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp cho hay.
Bây giờ chúng ta sống trong một cái thời đại công nghệ, thông tin nó đi vào quá sâu cho nên là chúng ta giao tiếp về mặt phi vật lý rất nhiều. Nhưng mà cái giao tiếp vật lý, cái giao tiếp thật sự giữa người với người thì nó lại bị ít đi. Nhưng mà chúng ta cái nhu cầu giao tiếp xã hội của chúng ta rất lớn. Cái thứ hai là cái sự bùng nổ về mặt thông tin. Chúng ta bị quá thừa thông tin và nó tạo ra cái sự nhiễu ấy. Không có thời gian để dành cho chính mình ấy. Có khi là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng những cái cảm xúc từ những cái câu chuyện khác ở trên mạng chứ không phải là cảm xúc thật của chính chúng ta, là cái thứ hai. Cái thứ ba là rõ ràng cái xã hội bây giờ thì nó áp lực hơn ngày xưa rất nhiều và chúng ta chịu rất nhiều áp lực, đúng không? Chúng ta chịu áp lực học hành, chúng ta chịu áp lực công việc, chúng ta chịu những cái áp lực từ những cái bạn đồng nghiệp, những cái người bạn cùng học với chúng ta.
Thế hệ trẻ đang phải đối mặt với áp lực từ môi trường xã hội khắt khe hơn bao giờ hết. Sự tiếp xúc với các mạng xã hội và truyền thông làm tăng sự so sánh, gây ra cảm giác thiếu tự tin và áp lực để đáp ứng tiêu chuẩn xã hội. Sự so sánh không lành mạnh này có thể dẫn đến căng thẳng, lo lắng và tự ti trong tâm trạng của Gen Z. Gen Z đã lớn lên với công nghệ và mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có những hệ quả không mong muốn. Sự nghiện smartphone và tiêu thụ liên tục các nội dung trực tuyến có thể gây ra mất cân bằng sống và cản trở quá trình phát triển xã hội, giao tiếp trực tiếp và xây dựng mối quan hệ. Điều này có thể dẫn đến cảm giác cô đơn, tách biệt và loại bỏ khỏi xã hội, góp phần vào nguy cơ mắc những căn bệnh về tâm lý. Sống trong cuộc sống hiện đại khi đối diện với nhiều áp lực, một bộ phận người trẻ chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng và khả năng quản lý cảm xúc đã dẫn đến việc giải quyết vấn đề một cách rất tiêu cực như tự làm hại bản thân hay tự tử. Với những nội dung chia sẻ, chiêm nghiệm về những câu chuyện thường ngày, gửi gắm giá trị tích cực trong cuộc sống, Mây Podcast là địa điểm chữa lành quen thuộc của nhiều bạn trẻ hiện nay. Cùng giọng nói truyền cảm, ấm áp và những nội dung đến từ Mây Podcast, phần lớn đều mang màu sắc tươi sáng, cổ vũ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến thính giả. Thế nhưng ít ai biết rằng để có được khả năng chữa lành cho mọi người như ngày hôm nay là cả một hành trình dài mà Trần Khánh Vân, sinh năm 2001, chủ kênh Mây Podcast vật lộn với những mất mát. Bạn Trần Khánh Vân chia sẻ.
Thì lý do mà em làm podcast nó xuất phát từ lý do khá là buồn. Tức là em trải qua cái sự mất mát. Đó chính là khi mà em chứng kiến người mà mình yêu thương thực sự rời xa khỏi thế giới này. Thì lúc đấy em nhận ra rằng là cuộc sống này vô thường. Tức là chúng ta đang có quá nhiều thứ, chúng ta đang chạy theo. Em nghĩ là chúng ta đang chạy theo cái gì vậy? Cuộc sống vô thường như thế, chúng ta có khi còn chẳng đủ thời gian cho nhau. Nên em nghĩ là cái sự mất mát đấy khiến cho em trân trọng giây phút hiện tại, trân trọng những người mình yêu thương hơn, và đặc biệt là trân trọng cái sự tồn tại của chính mình. Đó là lý do mà em làm podcast, và cho đến ngày hôm nay podcast của em luôn luôn hướng đến mục đích chữa lành cho mọi người.
Khánh Vân cho biết việc lắng nghe bản thân là nguồn cảm hứng lớn lao của mình. Việc tự thấu hiểu giúp giải quyết những nỗi đau sâu xa một cách gốc rễ, thay vì trông chờ ở một điều gì bên ngoài, Khánh Vân cho biết.
Bản thân em khi mà em làm việc và em cảm thấy là nó đang quá tải và em cảm thấy rất là mệt mỏi rồi, thì em nghĩ là em không thể cố được nữa. Mình cứ cố thì lúc đấy cái hiệu suất công việc nó cũng không được hiệu quả. Cho nên là lúc đấy em luôn luôn có một cái quy tắc là em cần một quãng nghỉ. Cái quãng nghỉ đấy là em tự ví dụ như là em sẽ sắp xếp những cái công việc để làm sao cho nó dừng lại, nhưng mà để cho mình vẫn có cái thời gian để mà mình nghỉ ngơi ấy.
Cũng giống như sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cần được quan tâm và chăm sóc thường xuyên. Để làm được điều này, mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan. Hãy lắng nghe chính bản thân mình và cố gắng thấu hiểu những gì trái tim vẫn luôn cố gắng truyền tải. Bên cạnh đấy, mỗi người cũng nên có một thú vui, một sở thích lành mạnh như đọc sách, nghe nhạc, cà phê, tập yoga, thể dục cũng là cách có thể chữa lành những lo lắng, mệt mỏi và đau đớn nhất thời về mặt tinh thần.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đà Ngư, tức là hội đánh cá, là nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của Sơn Tây xứ Đoài, được tổ chức vào tháng 9 âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh, tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá những giá trị đặc sắc của di tích đền và lễ hội đền và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chuyện kể rằng có một hôm, Thánh Tản giả dạng thành một lão nông đi dạo trên sông Tích, đến đoạn giữa Cầu Vang và Má Mang, thấy một ông già ngồi kéo vó. Lúc trời đứng bóng, ông già mời cơm nắm muối vừng rồi mời ngài cùng ăn. Cảm kích trước tấm lòng của ông, ngài hỏi thăm và muốn giúp ông việc kéo cá. Ông già than phiền vì từ sáng đến giờ chả được con nào. Ngài vui vẻ xin ông kéo thử một mẻ. Thật kỳ lạ, khi cầm vó kéo lên, ông già thấy bao nhiêu là cá. Cá lớn, cá nhỏ thì nhau quẫy đành đạch, làm ông hoa cả mắt. Ông sung sướng, vội vàng bắt cá vào giỏ. Hai người vừa bắt vừa đếm được 99 con. Thấy đáy vó còn duy nhất một con cá trê đang mang bụng chừa, ông già đã nghe lời ngài thả nó về sông để làm phúc. Rồi vì mải vui vì được nhiều cá, khi ngoảnh lại ông già đã không thấy vị khách qua đường đâu. Nhớ lại phong độ đạo mạng và việc làm dị thường của người khách lạ, ông biết rằng mình vừa được gặp thánh nhân nên vội về làng loan báo tin vui. Từ đấy hàng năm, dân trong vùng lại mở hội đánh cá trên sông Tích, chọn 99 con cá làm lễ vật dâng lên Thánh Tản để cảm tạ ân đức của ngài. Lại nói chuyện con cá trê, sau khi được phóng sinh đã sinh nở đầy đàn. Nhớ ơn cứu mạng, khi sắp chết, cá trê nọ đã cố bơi về gần đền và ngoảnh đầu bái lại. Nơi này về sau gọi là xóm trê. Cụ từ Chu Đức Nhân, ban quản lý di tích đền và chia sẻ.
Ở đây có thể nói đến và thì tứ thời bát tiết là hầu như tháng nào cũng có tế lễ, nhưng có hai cái lễ hội lớn nhất là rằm tháng 9 gọi là hội Đà Ngư và rằm tháng Giêng là hội Kỳ Phúc. Hội Đà Ngư thì nó liên quan đến cái tích mà Đức Thánh Tản kéo cá đấy, Đấy. Thế thì sau khi kéo cá được lũ cá được 100 con ấy, thì ngài lại dạy dân chế biến các món ăn. Thế thì đến bây giờ vẫn giữ cái truyền thống đó là dâng cá lên tế lễ, gọi là hội đả ngư. Đả ngư ngày xưa là tổ chức đánh cá cả cái trên cái dòng sông Tích này. Thế là lấy chọn những cái cá ngon để làm lễ. Đấy, gọi là đả ngư là vì thế.
Ngoài mục đích dừng lại tích thánh tản kéo vó, lễ hội đả ngư còn mang tính khuyến ngư và giữ gìn môi trường sinh thái vùng sông Tích. Lệ vùng này quy định mùa đánh cá trên sông Tích được diễn ra trong 3 tháng, nhất thiết chỉ được bắt đầu từ ngày mở hội. Trước đó, ai lén lút phạm luật sẽ bị thánh giáng họa. Mỗi khi vào hội, dân hai bờ sông Tích đổ ra kín cả một khúc sông. Dưới nước, trại đình nhộn nhịp bơi lội, úp súc. Trên bờ dân, làng thôi thúc, trống chiêng cổ vũ. Dù bắt được ít hay nhiều cá, ai cũng có lộc. Số cá được chọn để dâng lên Đức Thánh Tản là 99 con. Theo quan niệm dân gian, đây là con số thiêng, như là có 99 núi voi quay đầu về đền Hùng, 99 núi voi quay về chùa Hương. Con số 99 ở hội đả ngư còn nhắc chuyện con cá trê mang bụng trứng được phóng sinh năm xưa. Nghĩa cử ấy hợp với việc bảo tồn nguồn thủy sản ngày nay. Trong số 99 con cá ấy, các cụ rửa sạch chế biến thành những món như cá luộc, cá nướng, gỏi cá, món nhâm. Tất cả các món đều không được dùng muối. Bày biện xong, các cụ cử hành lễ tế. Cuối buổi, mọi người ngồi cùng nhau tụ lộc, tinh thần sảng khoái. Khi ăn cơm xong, mọi người cùng nhau uống nước ăn trầu, lá trầu, cau, vỏ, nhưng không được dùng vôi. Vì thế, dân gian có câu, hội đền và trầu không vôi, sôi không muối. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng phòng văn hóa thị xã Sơn Tây cho biết.
Cũng tuyên truyền nhân dân biết những cái giá trị của lịch sử văn hóa Sơn Tây. Và cũng trải nghiệm những món ăn cũng như đặc sản của Sơn Tây. Thì cũng đến với các di tích để tham quan lễ hội. Và cũng thăm được cái giá trị vật thể của những công trình kiến trúc mà cha ông ta đã làm lên. Thì Sơn Tây thì đó là một trong những cái điểm mà Sơn Tây rất quan tâm.
Năm 2023, lễ hội đả ngư được tổ chức như thường lệ vào ngày 29 tháng 10 năm 2023. Tức ngày 15 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão, tại di tích lịch sử Đền Và, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Cùng với lễ hội rằm tháng Giêng, lễ hội đả ngư là nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng xứ Đoài, cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Thông qua đó nhằm tôn vinh, tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá những giá trị đặc sắc của di tích Đền Và và lễ hội Đền Và, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân cùng nhau gìn giữ di sản văn hóa.
Tiếp tục là thông tin về giao thông đô thị. Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức được thông tàu vào chiều tối ngày hôm qua 31 tháng 10, sau khi ngành đường sắt nỗ lực thi công để đảm bảo hạ tầng chạy tàu. Theo đó, tàu đã thử tải lúc 16:30. Đến 17:42, tàu hàng HH10 máy 945 kéo 20 xe container nặng 553 tấn chạy tốc độ 5 km/h thông qua địa điểm trên lúc 17:42 an toàn tuyệt đối. Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, để khắc phục sự cố này, các đơn vị trong ngành đã huy động hàng trăm công nhân thi công xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ, cứu chữa các địa điểm sạt lở, xói mòn dây và tà vẹt đường tàu. Trước đó, do ảnh hưởng sạt lở, đường sắt đã phải tổ chức truyền tải hơn 600 hành khách của 4 mắc tàu qua Hòa Duyệt, Yên Trung và tạm dừng chạy tàu SE1, SE3, SE19 xuất phát tại Hà Nội, tàu SE20 xuất phát tại Đà Nẵng.
Trước phản ánh lòng đường ngõ 99 đường Xuân La bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ phương tiện bày cây cảnh gây cản trở giao thông, các lực lượng chức năng của phường Xuân La, quận Tây Hồ đã tổ chức ra quân dọn dẹp, giải tỏa vi phạm. Liên quan đến vấn đề này, thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân La Phùng Công Thế cho biết, tình trạng dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường trong ngõ 99 đường Xuân La diễn ra từ lâu. Các lực lượng chức năng cũng đã nắm được. Tuy nhiên, do khu vực này không có biển cấm dừng đỗ, nên việc kiểm tra xử lý chủ yếu dừng ở mức nhắc nhở. Đến thời điểm này, tình trạng chậu hoa, vật liệu xây dựng, dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường đã được xử lý. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân La cho biết thêm, trong thời gian tới, các đơn vị chức năng phường sẽ phối hợp với hệ thống chính trị, khu dân cư, tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấm dứt tình trạng bày biện những vật dụng chiếm dụng lòng đường, dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, về lâu về dài, để xử lý dứt điểm, đề nghị cơ quan chức năng sớm cắm biển cấm dừng đỗ tại ngõ 99 đường Xuân La.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, diễn đàn ASEAN Hàn Quốc 2023 đã được tổ chức tại Đại học Sogang ở Seoul với sự tham gia của nhiều học giả nổi tiếng, quan chức chính phủ Hàn Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN. Diễn đàn bao gồm các phiên thảo luận về quan điểm chính sách, những thách thức mới nổi và cách thức duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc. Cũng tại diễn đàn lần này, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc đã tiến hành lễ trao giải cuộc thi tiểu luận học thuật ASEAN-Hàn Quốc 2023.
Trong giai đoạn đầy thách thức về địa chính trị hiện nay, việc đạt được một thỏa thuận về khí hậu khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng cũng vô cùng cấp thiết. Ủy viên phụ trách hành động khí hậu của Liên minh châu Âu EU đã đưa ra cảnh báo trên lên bề mặt cuộc họp sơ bộ tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trước thềm hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 dự kiến diễn ra tại Dubai vào tháng sau.
Quân đội Israel thông báo binh lính của nước này đang giao tranh ác liệt với phong trào Hồi giáo Hamas bên trong dải Gaza. Theo tuyên bố của quân đội, Israel đã đánh trúng 300 mục tiêu trong đêm thứ tư của chiến dịch trên bộ tại Gaza sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế.
Ngày 31 tháng 10, một quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế công cộng tại dải Gaza khi người dân di rời hàng loạt và cơ sở hạ tầng cung cấp nước, dịch vụ vệ sinh bị hư hỏng. Tương tự, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh do mất nước khi nguồn cung cấp nước sinh hoạt chỉ ở mức 5% so với bình thường.
Thái Lan thông báo sẽ miễn thị thực cho du khách đến từ Ấn Độ và Đài Loan, Trung Quốc từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 nhằm thu hút thêm khách du lịch khi mùa cao điểm đến gần. Trong thông báo ngày 31 tháng 10, người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết những người đến từ Ấn Độ và Đài Loan có thể vào Thái Lan trong vòng 30 ngày không cần thị thực. Thái Lan đang đặt mục tiêu đón khoảng 28 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Chính phủ mới của nước này hy vọng lĩnh vực du lịch có thể bù đắp cho hoạt động xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng yếu, làm hạn chế tăng trưởng kinh tế xứ sở chùa vàng.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ tỷ phú người Nga Alexei Kumichev, một trong những người đồng sáng lập tập đoàn Alpha, và đang bị điều tra về hành vi trốn thuế cũng như vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Cùng tháng này, theo lệnh trừng phạt của EU, hai du thuyền trị giá hơn 5 triệu euro của tỷ phú Kumichev đã bị nhà chức trách thu giữ. Một nguồn thạo tin cho biết là tỷ phú Kumichev cũng đã kháng nghị trừng phạt của EU và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào ông. Dự kiến quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra vào ngày 15 tháng 11 tới.
Bản tin thể thao.
Tại Aquaman Việt Nam 2023, Nguyễn Thị Kim Cương là vận động viên nữ đầu tiên hoàn thành đường bơi 2 km trong 34 phút 41 giây. Cô cũng kết thúc đường chạy 21 km trong 1 giờ 53 phút 41 giây. Cương bỏ xa người thứ nhì Hoàng Thị Lành 14 phút 44 giây. Xuất thân từ vận động viên xe đạp chuyên nghiệp, Kim Cương bắt đầu tập 3 môn phối hợp bơi, chạy, đạp xe từ tháng 9 năm 2022 vì muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ. Cương đã tập luyện xe đạp để thi đấu chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi, học bơi như một vận động viên từ khi còn nhỏ. Môn chạy cũng vẫn khá mới mẻ với cô. Đó cũng là môn khiến cô ít tự tin nhất trong cuộc thi các môn thể thao phối hợp của mình. Chưa kể cách đây 2 tháng, Cương vừa hồi phục chấn thương dạn xương. Vì thế cô cảm thấy rất vui, cảm xúc vỡ hòa khi được sướng tên ngôi vị quán quân nữ tại cự ly Aquaman Solo. Cựu huấn luyện viên đội U23 Việt Nam Gom Okyun đã gặp lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội để đàm phán về việc dẫn dắt đương kim vô địch V-League ở mùa giải 2023-2024. Đôi bên đạt được một số thỏa thuận nhưng chưa chốt hợp đồng do còn vướng mắc về chế độ đãi ngộ. Nếu ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, ông Gom được mang theo đội ngũ trợ lý riêng. Sau khi chia tay U23 Việt Nam, huấn luyện viên Gom chưa dẫn dắt đội bóng nào. Công an Hà Nội từng muốn huấn luyện viên Poking, tuy nhiên, nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức và Brazil đang còn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tới hết Asian Cup 2024. Tại Ladies European Tour diễn ra ở Ả Rập Xê Út, golfer người Mỹ Alison Lee đã có trận đấu bùng nổ. Tuần trước trên LPGA Tour, Alison Lee đã để thua trước Minji Lee tại giải BMW Ladies Championship, qua đó đánh mất cơ hội giành danh hiệu LPGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.